Con đường của Chúa, cha Lê Quang Huy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, tôi xin phép điểm lại từng nét chính của bài tin mừng, và chúng ta sẽ khám phá ra bài học mà Thiên Chúa muốn chúng ta đón nhận ngày hôm nay. Trước tiên là có một lời của Thiên Chúa đã phán của ông Gioan, chứ không phải tự ý ông Gioan nảy ra cái sáng kiến đi giảng đâu, mà là có một lời Thiên Chúa đã phán cùng Gioan và sai ông đi. Thế là ông Gioan vâng lời Thiên Chúa, ông đi khắp vùng ven sông Giô-đan, và ông làm cái gì? Ông dựa trên căn cứ trên lời Chúa phán cùng ông kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Vậy đến đây là chúng ta đã nắm được hai cái ý chính. Thứ nhất là Thiên Chúa muốn một cái điều là con người ta phải sám hối và tha tội. Thiên Chúa trao cái nhiệm vụ ấy cho ông Gioan, và ông Gioan đã đi giảng dạy và kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Ông nói với mọi người tìm đến với ông. Lạ một cái là ông Gioan không có vào giữa thủ đô Jerusalem, nhưng mà lại đi ở bên ngoài. Và giống như Isaiah nói, ông lên tiếng ở trong hoang mạc. Cái lạ là ông lên tiếng ở trong hoang mạc, là cái chỗ vắng vẻ, là cái chỗ ai cũng sợ. Thế mà người ta từ trong thành phố, từ trong thủ đô, từ trong những chỗ đông người, người ta tuôn về phía sa mạc, về phía hoang địa để nghe ông Gioan. Họ nghe cái gì? Ông Gioan đã nói với họ ngày xưa và cũng nói với chúng ta ngày nay. Ngày hôm nay cũng đang có một cái hoang địa. Có lẽ là chúng ta đang sống giữa thành phố, nên chúng ta, nhất là quê hương Việt Nam chúng mình, là cái quê hương vùng nhiệt đới, mưa thuận gió hòa quanh năm, ngoại trừ một vài nơi như là ở vùng Bình Thuận thì có thể xảy ra hạn hán, Phú Yên hạn hán, Bình Định và trở ra đến miền Trung có thể có những hạn hán, nhưng mà cũng thật ra không đến nỗi mà thành hoang địa giống như là bên Do Thái. Nên ở Việt Nam chúng ta ít có cái kinh nghiệm của cái mà gọi là hoang địa. Nhưng có lẽ có một thứ hoang địa còn ghê sợ hơn. Hoang địa ấy nó ở ngay trong thành phố này, nó ở ngay trong nhà ta, nó ở trong khu xóm, nó ở ngoài đường phố, nó ở trong công ty, nó ở trong trường học, nó ở trong nhà máy, nó có khi nó ở luôn ở trong các bệnh viện. Xin lỗi, có thể nó ở luôn trong các cộng đoàn dòng tu, nó ở luôn ở trong nhà thờ cũng có những cái hoang địa ấy. Vậy thì là ông Gioan lên tiếng và nói với người ngày xưa và nói với chúng ta điều gì? Cả một đoạn dài, xin gọn lại một câu: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Chúa Giêsu được Thiên Chúa sai đến, Ngài được gọi là, mệnh danh là đấng công chính. Công chính có nghĩa là thẳng băng, không có quanh co, không có thể giả vờ, không có thể đóng một kịch, không có thể lắt léo. Thiên Chúa là thẳng băng, là đấng công chính. Mà đã là đấng thẳng băng công chính như vậy, Ngài không có chọn đường lối quanh co lắt léo mà đi, nên Ngài muốn có một con đường thẳng để họ đi. Và con đường thẳng ấy được vạch ra từ trời cao xuống đến trần gian này, và đi vào thẳng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, không phải là con đường quanh co. Nên bây giờ chúng ta đang có những con đường quanh co thì lo mà sửa. Thiên Chúa không muốn chúng ta cứ ở lại mãi ở trong cái sự quanh co của sự dối trá, của sự vô cảm, rồi tham lam, rồi kiêu ngạo, độc ác, tàn nhẫn, vô cảm. Những thứ đấy nó làm cho đường đời của chúng ta tự nhiên nó có cái mô, tự nhiên nó lại có cái ổ gà, đang cái chỗ này nó lại khuất, nó lại quanh qua chỗ kia, nó bẻ hướng này, nó vặn sang hướng khác. Và Thiên Chúa là đấng công chính, Ngài không chấp nhận cái chuyện đấy. Tất cả những thứ quanh co đó, có thể nói là anh chị em đi vào tòa giải tội, khai ra hết, xưng thú ra hết với Thiên Chúa, và Thiên Chúa tha thứ cho tất cả, cũng là một cách là Thiên Chúa mời gọi chúng ta uốn thẳng con đường đấy. Mấy hôm nay bắt đầu đông rồi, người ta xưng tội đông lắm, xong tuần này sang tuần sau đông lắm. Nhà dòng chúng tôi phải huy động, có khi một cha phải ngồi 2-3 ca một ngày. mà ở trong sân nhà thờ hay là trong nhà thờ cũng có, mà ở bên nhà hiệp nhất cũng vậy, anh chị em đứng quanh như rồng rắn vậy đó. Rõ ràng là phải xếp hàng quanh co thật đấy, nhưng mà là đang quanh co lần cuối cùng trước khi vào đến tòa giải tội là phải thẳng băng. Vào đến đó thì cái ơn tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta bạt đi tất cả những gì mà còn gai góc, gồ ghề, lồi lõm, những cái ổ gà lấp hết. Và cái gì còn quanh co là Chúa uốn cho hẳn. Và uốn phải đau lắm đấy anh chị em, khổ lắm chứ không phải không. Phải chịu thiệt thòi, phải chịu mất mát ghê lắm. Bao nhiêu những gập ghềnh bấy lâu nay ta vẫn cứ còn tồn tại mãi ở trong lòng, thì một lần xương thú tội, một lần mùa vọng, rồi lại một lần mùa chay nữa, là những cái cơ hội để chúng ta nắn lại con đường cho nó đàng hoàng tử tế. Những cái mà hồi nãy chúng tôi kể ra đó, giả dối, tham lam, độc ác, kiêu ngạo, vô cảm, rồi tham sân si, chơi bời, trụy lạc, tất cả những thứ ấy nó làm cho cái con đường của ta đến với Chúa không còn thẳng băng nữa, mà Chúa không đến với ta được, mà ta cũng không đến với Chúa được. Có chừng nửa chừng ta cũng muốn đi với Chúa đấy, nhưng mà đi đến chỗ này thấy cái này nó hấp dẫn quá, lại quanh qua một cái chỗ kia nó hấp dẫn, nó lại rẽ qua bên này, và cuối cùng thì lang thang chứ không hề được đến cõi mà Thiên Chúa đang chờ đợi. Mà xét mình cho đến cùng thì người Công giáo chúng ta làm chuyện này bậy bạ nhiều lắm, chúng ta giả dối nhiều, quanh co lắt léo nhiều lắm chứ không phải không đâu. Mà cái câu cuối cùng mà chúng ta thấy rồi hết mọi người phàm sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, có nghĩa là cả những người không Công giáo họ cũng có thể gặp được Chúa nơi cuộc đời của ta. Ta mở ra những con đường mà những người không Công giáo họ bảo sao lại có những con đường thẳng, sẽ có những con đường tốt như thế này, thì người ta cũng sẽ không còn tha thiết để mà đi những con đường của người ta nữa. Người ta sẽ chuyển sang để đi con đường của mình. Nên cái câu kết thúc của bài giảng ngày hôm nay nó mở ra cho ta một hiện tượng của sự loan báo tin mừng của việc truyền giáo. Bấy lâu nay chúng ta dậm chân tại chỗ không phát triển được nữa, đạo chúng ta có luẩn quẩn, nó chỉ có mất ngưng. Rồi lấy vợ lấy chồng thì bắt cái người bên kia là phải theo đạo, mà cái người bên có đạo lại không làm gương được, thậm chí là còn làm gương xấu ngược lại cho cái bên kia. Có khi những người tân tòng mới đến với Chúa lại sống tốt hơn. Nên từ cha đến con, từ giáo sĩ, tu sĩ cho đến anh chị em giáo dân chúng mình, xét ra thì chúng ta làm cho người phàm không nhìn thấy được ơn cứu độ. Ơn cứu độ thì đã có rồi, Chúa đã đến rồi, Chúa cứu trần gian này rồi, Chúa đã mở một con đường rồi, chính Chúa cũng đã mở hẳn một con đường rất là thẳng để mời gọi chúng ta từ bỏ cái con đường quanh con để mới đi con đường của Chúa. Ơn cứu độ đã có rồi, vậy mà sao người phàm vẫn chưa nhìn thấy, vẫn chưa theo được con đường ấy? Lỗi không phải tại Chúa đâu, mà lỗi không phải tại người ta đâu, lỗi tại tụi mình. Ta còn quanh co lắt léo, còn đạo đức giả, còn gây gương mù gương xấu cho người xung quanh, thì làm sao mà những người xung quanh ta nó khẩu phục tâm phục mà tin Chúa mà theo Chúa được? Nói ra thì đau lòng, nhưng mà cũng phải chưng dẫn anh chị em một tí. Có những cái vùng mà nói ra thì mắc cỡ, không phải là nói xấu giáo sĩ, nói xấu các cha đâu, thực tế nó vậy chứ nói xấu gì. Có những vùng mà khi mà chầu lượt ấy, thì các cha tập trung về để chầu lượt tặng của nhiều giáo xứ về chung một chữ một chỗ để mà chầu. Đến phiên cái giáo xứ đó thì tất cả các cha xứ khác quây quần về để chầu lượt. Thì thay vì sốt sắng chầu chung quanh Chúa Thánh Thể, thay vì sốt sắng đọc kinh cầu nguyện hát thánh ca, thì hóa ra đó là cơ hội để mấy cha đấu xe với nhau, đấu xem cha nào tốt hơn, xe nào hiện tại hơn, xe nào tốn tiền hơn, mắc tiền hơn, xe nào là mấy chấm với mấy chấm. Xong một vượt chầu lượt về, thế nào con cha đổi xe, là bởi vì tài xế nó mách, nó bảo xe của bố thua cái xe của ông cha kia, chúng con mắc cỡ quá, xe cha thế đời này mà cha còn dùng cái xe kiểu này, thế là ông cha về phải đổi xe, lấy tiền ở đâu? Thành nó có những thứ quanh co, lại có những cái vùng mà người giáo dân ở vùng đó sống được là nghề buôn lậu, bằng nghề buôn lậu. Thế là buôn lậu thì lại đi cầu nguyện với Chúa để cho con đánh quả này cho nó ngon, nó thắng, để con dâng nhà thờ, con xây tháp chuông. Thế là những cái vùng mà buôn lậu thì nhà thờ xây ngon lắm, rất là đẹp, rất là hoành tráng, và người ta cảm thấy là lương tâm bình an, là bởi vì con buôn lậu là cái đó là sự khôn ngoan của con thôi, con lách được chỗ này, con luồn được chỗ kia, con bỏ tiền, con mua công an, con mua bãi, con mua mọi sự, con rút chỗ này, rút chỗ kia, để là cuối cùng một vốn 4 lời, một vốn 10 lời. Thì giờ tiền lời đó con giúp cho nhà thờ, chứ con đâu có mất đi đâu. Đức cha mà ghé con đưa luôn một lần 100 triệu hồ xây nhà thờ, con cúng luôn 1 tỷ, đâu ăn thua gì với cái tiền lời của con. Và như vậy thì Chúa lại chúc phúc cho công việc của con, và cuối cùng lại thành công. Xin các đức cha, các cha nhận tiền này xong cầu nguyện cho chúng con, để chúng còn làm ăn nó thành công nữa, con lại dâng tiếp. Thưa, những cái trò đó là trò ma mãnh, quỷ quyệt của thế gian. Thế thì làm sao mà những người lương dân, những anh chị em không công giáo ở bên cạnh mà họ khẩu phục tâm phục được? Có một lần một đức cha, ngài lên kể, ngài thường huấn cho anh em nhà dòng chúng tôi, ngài bảo là có một hôm ngài đang lễ Noel hay lễ phục sinh, thì đang ngài mời cả những chức sắc của các đạo khác đến để cùng chung vui với nhau. Tức là các vị chức sắc khác mới nói là cho chúng tôi lấy làm lạ là bên công giáo không thấy khoan chay, mà cái ngày nào mà ngày ăn chay thì chúng tôi lại thấy họ ăn hải sản rất là ngon, ăn toàn là tôm hùm á, tại vì kinh thịt mà, kinh thịt nhưng mà lại ăn tôm hùm, ăn mực với lại thế này thế kia, hải sản cấp cao, cao cấp, trong khi chúng tôi là ăn chay trường. Đức cha kể lại, đức cha mặt ngượng quá là ngượng luôn, xấu hổ quá. Mà họ nói là không phải chúng tôi có ý là chỉ trích đâu, chúng tôi muốn bày ra cho bên công giáo thấy một con đường để có thể sống tốt được, để mà con người có thể diệt dục được và sống vị tha được, đó là ăn chay. Và chúng tôi cũng biết, chúng tôi cũng là người Việt Nam như các ông, chúng tôi không khác gì người công giáo, chúng tôi cũng có tham sân si, cũng có những cái tội lỗi, nhưng mà chúng tôi biết được có một con đường, đó là ăn chay. Thế tại sao bên các ông lại không ăn chay? Mặc cỡ ông qua sức tưởng tượng. Nhưng tất cả những thứ đó là con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho mọi người, và cả những người phàm không phải là người công giáo họ cũng thấy được điều đó rồi. Nhưng mà có khi người công giáo chúng ta thì không. Chúng tôi có một lần tiếp xúc với lại những anh chị em là không công giáo tổ chức một cái lễ, mà mỗi một người công giáo đi thì dắt theo một người không công giáo là bạn của mình để đến dự lễ. Ở trong cái thánh lễ đó chúng tôi mới giới thiệu, chúng tôi mới trình bày là thánh lễ của chúng tôi nó thế này, thế này, thế này, thế này. Thì có ai thắc mắc gì không? Thì có người không công giáo họ đứng lên họ thắc mắc. Trước khi họ thắc mắc thì họ xin phép trước là thưa cha, con nói cái này các cha đừng có giận, với anh em công giáo đừng có giận chúng con. Nhưng mà chúng con vẫn không hiểu được là tại sao là cứ tới lễ là người công giáo lại ăn thịt chó vậy. Nên chúng con nghĩ rằng hễ đã là lễ của bên công giáo thì phải là thịt chó. Và chúng con cũng đã hỏi một số người công giáo thì bảo lễ thì phải ăn mừng, phải ăn thịt chó nó mới ra thịt lễ chứ. Nên họ liên kết cái chuyện mà con chiên ở trên, con chiên Thiên Chúa, con chiên này, con chiên kia, chúng ta con chiên bột đạo đó. Họ bảo là chắc tại Việt Nam không có con chiên nên lấy con chó thay vào. Trời ơi, cái hôm đó chúng tôi xấu hổ quá, chúng tôi xin lỗi mọi người. Là người công giáo đang góp phần làm cho tuyệt chủng loài chó. Hổ một cái là những hôm mà lễ mở tay hay là tạ ơn linh mục hay là với tân linh mục hay là tạ ơn ngân khánh kim khánh gì đó của các cha đó, thì ăn thịt chó khoe nhau, ông này ông ăn hết mấy tấn, bên kia bảo tấn 2, ui ăn thua gì, bên tôi mà tấn 6, tấn gì mà ghê vậy, cứ tấn thịt chó. Anh chị em nghe thì buồn cười nhưng mà nhục lắm anh chị em, đau khổ lắm. Ăn thịt chó không phải là chuyện xấu, nhưng mà chúng dần dần cái thói quen của người công giáo đã tạo ra thành ra một cái tật xấu, rằng hễ đã ăn mừng là phải ăn mừng thịt chó. Và khi đã ngồi ăn thịt chó thì phải có rượu, có rượu thì lại vỗ đùi vỗ đít, lại nói ăn tục nói phét, lại nói lung tung cả lên, lại bàn bạc những chuyện không phải là người công giáo, không phải là tin mừng, mà phung phí tiền bạc vào những trò đó. Thôi nói những chuyện nó buồn lắm. Xin kể anh xem chuyện vui hơn. Ở trong nhóm bảo vệ sự sống của chúng tôi có những em nó nhận được những cái thông tin là có những cái phòng khám ở Bình Dương chuyên phá thai. Nên là họ ít ra họ cũng còn tốt một cái điều nữa là họ phá thai đấy, có dịch vụ phá thai đấy, nhưng mà họ còn gọi điện thoại, họ kiếm người công giáo, họ bảo là chúng tôi phá thai đấy nhưng mà chúng tôi không đành lòng bỏ cái thai ấy vào trong cầu tiêu mà giựt nước. nên anh em có ai có chịu khó được chạy từ Sài Gòn về đến Bình Dương không? Khi chúng tôi có ca phá thai, chúng tôi gọi điện chịu khó về. Thế là anh em nói vâng vâng, chúng con cảm ơn cô, chúng con sẵn sàng. Thế là những bạn trẻ xa quê, những bạn trẻ người gốc người xa quê mà trong Fiat chúng tôi đã tình nguyện, cứ hãy nghe phone là bất kể mưa gió hay là đang bận chuyện gì gác bỏ hết, anh em Fiat hai người một chạy thẳng về đến Biên Hòa hoặc là về Bình Dương để nhận những cái thai nhi đó. Đến mức mà họ ngạc nhiên, họ bảo hôm nay tôi tưởng là các bạn không về, mưa to gió lớn thế này, khuya thế này mà các bạn còn đi sao? Các bạn lại trả lời dặn thưa cô, xác thai nhi chứ đâu có phải là xác con chuột con chó đâu. Xác đây là một cái linh hồn, một cái xác của một sự sống của Thiên Chúa, nên chúng con trân trọng, chúng con mang về. Nên là mới đây tự nhiên mấy bạn nó về khoe với tôi là thưa bố, ở trên phòng khám họ gặp chúng con, họ bảo thôi từ nay về sau các anh các chị khỏi cần về đây lấy nữa, chúng con đã buồn, họ bảo thôi chết rồi, vậy là họ không cho mình lấy nữa. Họ bảo là không phải là chúng tôi không cho các anh chị lấy nữa mà không còn để mà lấy nữa, bởi vì chúng tôi quyết định không có dịch vụ phá thai nữa, bởi vì chúng tôi bị đánh động bởi tại sao lại vẫn còn có những người công giáo trân trọng với cái xác thai nhi, trong khi họ có thể tiếp xúc với một thai nhi còn đang sống, họ có thể cứu được. Nên bây giờ từ cái người mà tư vấn phá thai thì chuyển thành cái người tư vấn thôi, giữ cái thai lại đi, cái thai này quý lắm, cái thai này cần lắm. Thế nên tuyệt đối ở phòng khám đó bây giờ không còn ca phá thai nữa. Anh em nó về nó mừng quá, rõ ràng là thất nghiệp thì phải buồn, mà hóa ra cái nghề bảo vệ sự sống, nếu mà thất nghiệp thì lại mừng. Bảo bố ơi tạ ơn Chúa. Nên là chúng tôi lại phải báo lên trên Facebook là ê, chúng ta tạ ơn Chúa, việc Chúa làm kỳ diệu là đã có một phòng khám kể từ nay không còn phá thai nữa. Ngẫm nghĩ kỹ thì ấy là người công giáo chúng ta cũng đã làm được một vài điều gì đó tốt, đến mỗi mà người phàm, người không công giáo họ nhìn thấy được ơn cứu độ. Bài tin mừng của chúng ta kết thúc là rồi hết mọi người phàm sẽ nhìn thấy ơn cứu độ. Nên bây giờ thưa anh chị em, chúng tôi là linh mục tu sĩ, anh chị em cũng vậy, chúng mình nỗ lực với nhau mà làm một điều tốt gì đó không mất đi đâu. Cái điều tốt ấy nó có khả năng từng chút một, mỗi ngày một tí, làm cho tất cả những người ở bên cạnh chúng ta, có khi họ là những người tốt hơn ta, nhưng mà ở một khía cạnh nào đó họ chưa hiểu được Thiên Chúa, họ chưa thấy được ơn cứu độ, thì dần dần họ sẽ khám phá ra nơi những con người tầm thường, những con người cũng hạn chế, những con người cũng mong manh và yếu đuối, cũng dễ phạm tội như họ, nhưng những con người ấy hình như hàng ngày hay là mỗi Chủ nhật họ đi dự thánh lễ, họ đã nghe lời Chúa, họ sống thế nào đó, họ được Chúa đánh động, nên họ đang cố gắng làm những điều tốt, và điều đó lan tỏa cái điều tốt. Cái điều xấu nó cũng sức lan tỏa, nó ghê lắm. Nhưng mà điều tốt có Chúa Thánh Thần nên nó có tác dụng chậm hơn, có thể không thấy, nhưng mà nó âm thầm cho đến một ngày người phàm sẽ thấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nên thưa anh chị em, xin Chúa cho chúng ta trong mùa vọng này, cứ mỗi một lần đi dự thánh lễ xong, chúng ta về bớt đi một cái xấu và tăng thêm một cái tốt. Cũng có khi chúng ta không bỏ được cái xấu, nhưng mà vẫn không quên tăng thêm một cái tốt, làm thêm một cử chỉ tốt, một cử chỉ đẹp nào đó. Và tất cả cộng tác vào làm cho con đường của xã hội này, của đất nước này, ta chửi mãi rồi, cái chế độ với cái chính quyền này quá tệ rồi, nhưng mà chửi mãi thì cũng vậy thôi, họ không sửa đâu. Thì người công giáo chúng mình cũng phải giật mình là mình cũng đang cộng tác vào những cái tệ ấy, những cái xấu ấy. Nên bây giờ ta bớt tệ bớt xấu đi, ta sửa cái gì đó ở nơi mình. Thì có khi chính những người đó, những anh em công an hay là những em đảng viên, những người vô thần, những người không tin vào Chúa hoặc là người phàm, bất ngờ qua tất cả những điều tốt mà chúng ta làm, họ nhìn thấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Con đường thẳng là như vậy, không còn gồ ghề mấp mô, thì Chúa sẽ băng băng, thẳng băng trên con đường ấy mà đến với thế giới hôm nay. Ơn cứu độ của Chúa đã có rồi, Ngài chờ đợi chúng ta dọn con đường cho Ngài đến. Amen.